chúng ta có thể có tồn tại. Mình lắng nghe tiếng chuông, chúng ta niệm danh hiệu Đức Phật trên ba lần. Cái đời sống hiện tại của mình phù hợp với cái chu kỳ sinh học, với cái sự vận hành này, thì mình mới mong rằng là mình sẽ trước hết thoát khỏi bệnh tật khổ đau, thoát khỏi những cái phiền não vô minh, thì lúc đó mình mới bắt đầu tiến tới cái đời sống an lạc quân bình hay là đời sống trung đạo. Từ đó mình mới có thể đi đến được cái con đường giải thoát khỏi hết cái sanh tử luân hồi. Còn nếu như mà mình chưa trở về sống được một cách đúng đắn với cái sự vận hành của vũ trụ, và nó cụ thể là vào trong con người của chính mình, thì chúng ta thấy rằng tất cả những bệnh đơn giản nhất, chẳng hạn như cái bệnh mình nói tối hôm qua, đường trong máu, mỡ trong máu, cao huyết áp, đau nhức, không ai tránh khỏi. Chứ đừng nói tới cái bệnh ung thư, bệnh di căn. Tất cả chúng ta ngày nay hầu hết đều bị sai lệch cái này, và chính mình đã tự tạo ra cái gọi là tế bào ung thư hàng đêm, hàng ngày vào khoảng 1-2 giờ khuya. Và mình đã mở cái con đường cho nó di căn, mình đã cho nó di cư vào trong đó, nó nằm sẵn trong đó rồi. Cho đến lúc nó đủ cái danh số thì nó bùng, nó báo ra thôi. Thành ra từ từ mình sẽ được học và mình thấy hết tất cả những cái nguyên nhân gây bệnh đều nằm sẵn trong con người mình, chứ nó không đâu xa cả. Từ những cái bệnh rất là đơn giản cho tới những cái bệnh gọi là bệnh thời đại như là bệnh ung thư mà thế giới kinh hoàng. Ngày hôm qua mình nói đến cái cấu tạo căn bản của con người nói riêng và của toàn thể vũ trụ này nói chung. Đối với tất cả các anh chị em ở đây, đa số là thanh niên và giới trí thức. Thành ra chúng ta phải tập làm sao nhìn tất cả các pháp một cách như thực, và chúng ta đến với đạo Phật bằng cái trí tuệ, chứ không phải bằng cái niềm tin hay là không bằng cái tín ngưỡng tôn giáo của ông bà cha mẹ mình xưa nay, bằng cái truyền thống. Đó là cái mà thế giới ngày nay người ta đi vào đạo Phật. Thực ra đạo Phật nó không phải là một tôn giáo, quý vị. Tại sao truyền thống của Tây Phương, người ta sống trong truyền thống của Kitô giáo, 2000 năm hơn, từ ở trong lòng trứng nước là người ta, cha mẹ đã đi đến nhà thờ, bắt đầu lớn lên, được học trong trường tất, hầu hết tất cả những cái trường ở nước ngoài đều là trường của Thiên Chúa giáo, tất cả những bệnh viện cũng là bệnh viện của Thiên Chúa giáo, rồi đi vào trong hành chính. Quý vị thấy người Mỹ người ta lên học quốc hội ta nói gì? God bless America. Thành ra làm cái gì mà tức là Chúa là phải đứng đầu, tức là toàn bộ cái nền giáo dục Kitô giáo nó đi sâu vào trong cái văn hóa, vào trong đời sống chính trị, vào trong đời sống tín ngưỡng, vào trong đời sống xã hội. Thế nhưng sau 2000 năm người ta đã bắt đầu thấy được, khoa học càng phát triển bao nhiêu thì người ta thấy được cái sai lệch, cái thiếu sót của cái giáo lý được chuyển đổi, chứ không phải giáo lý căn bản. Giáo lý căn bản của Kitô giáo vẫn có những điểm tốt, vẫn có những điểm đúng, nhưng mà do Tòa Thánh Vatican người ta chuyển đổi để người ta làm cái công cụ. Thành ra khi mà cái khoa học càng phát triển bao nhiêu, con người càng có trí thức bao nhiêu thì người ta thấy được cái thiếu sót, cái sai lầm đó, và người ta đi tìm một cái gì đó để thỏa mãn, hay nói đúng hơn để giải quyết những vấn đề thiết thực trong đời sống vật chất và tâm linh của người ta. Và người ta phải đi nghiên cứu hết tất cả những tôn giáo, những nền triết học, và cuối cùng người ta mới đi đến Phật giáo. Giống như Einstein ngày xưa nói, nếu có một cái tôn giáo để phù hợp cho toàn cầu vào thời đại mới thì chỉ có Phật giáo mới đáp ứng được. Thành ra Phật giáo không phải là một tôn giáo, mà Phật giáo cũng không phải là một nền triết lý cao siêu, nó là một nghệ thuật sống thực hiện khoa học. Và khoa học này là khoa học ứng dụng, khoa học tâm linh. Do vậy khi mà chúng ta đi đến đạo Phật, may mắn thì chúng ta phải làm sao tìm cho được cái gọi là chánh pháp và ứng dụng, sống với chánh pháp, nhìn tất cả mọi pháp như nó thật là theo như sự vận hành của vũ trụ. Lấy ví dụ như quý vị thấy 2500 năm trước Đức Phật dạy chúng ta trước khi uống một ly nước mình phải chú nguyện, hay là mình phải trân quý. Tại sao? Vô lượng chúng sanh phải hy sinh mạng sống nó cho mình. Ai tin? Phải không? Đâu có ai tin đâu. Mãi hơn 2500 năm sau, tức là gần giữa thế kỷ 20, mình mới có thể chế tạo ra được cái kính hiển vi để thấy được những con vi trùng trong này. Rồi gần cuối thế kỷ 20, mình mới chế tạo được cái kính hiển vi điện tử để nó có thể phóng đại vài trăm ngàn lần thì mình mới thấy được con siêu vi trùng. Quý vị thấy chưa? Thành ra hơn 2600 năm trước Đức Phật đã nhìn thấy bằng con mắt tuệ giác của mình, mà khoa học đâu tin nổi. Thì như vậy khoa học đi quá sao, quá xa so với cái tuệ giác của đạo Phật. Đó là mình nói đến cái nhỏ nhất. Mà cái này vẫn chưa nhỏ nhất quý vị. Cái này nó nhỏ, mình không thấy bằng mắt thường, mình phải dùng kính hiển vi hay kính hiển vi điện tử. Nhưng mà có những cái còn nhỏ hơn nữa. Tại vì cái này nó nhỏ nhưng mà mình còn thấy được nó bằng kính hiển vi hay kính hiển vi điện tử, tức là nó vẫn là thể hữu hình, thể vật chất. Còn có những cái nó không phải là thể vật chất, nó là thể phi vật chất. Chẳng hạn như tâm thức của mình, Đức Phật nói thế giới do tâm tạo, chứ đừng nói cái thân này, cả cái thế giới, cả cái vũ trụ này do tâm tạo. Thì như vậy cái tâm thức của mình nó hoàn toàn vô hình vô tướng, cái đó là khoa học không thể nào thấy được hết cả. Thành ra chúng ta thấy mình từ từ mình mới đi được tới cái mức độ đó. Bây giờ mình phải đi từ cái thô, đi từ cái thô, cái rõ ràng, cái hiện hữu bên ngoài, đến cái vi tế hơn, vi tế hơn. Thì cũng vậy, bây giờ mình chưa có thể nhìn thấy các cái con vi sinh bằng mắt thường, nhưng mà ít nhất mình phải thấy được cơ cấu vận hành của con người mình, của vũ trụ, của thể vật chất. Mình thấy được bốn yếu tố căn bản của vũ trụ để hình thành nên các pháp. Rồi từ từ mình mới bắt đầu đi sâu hơn một tí xíu nữa, để thấy được những cái thể vật chất vi tế đó. Sau khi mình tới được cái mức độ đó thì mình sẽ đi vào cái thế giới phi vật chất, hay là thế giới vật chất vi tế hơn nữa. Cái mà mình thực tập sáng hôm nay, dùng cái hơi thở. Hơi thở là gì? Là luồng không khí. Thực ra mình nói nó là phi vật chất, nhưng nó là thể vật chất vi tế. Tại vì trong cái không khí đó mình có gì? Có oxy, có hydro, có nitơ, có carbon, có đủ thứ hết. Thì những cái đó mình không thấy bằng mắt thường, nhưng mà người ta vẫn nhìn thấy nó dưới kính hiển vi, và người ta vẫn tạo ra, người ta vẫn thiết lập được cái công thức phân tử của nó, cấu trúc phân tử của nó. Quý vị thấy chưa? Rồi từ đó, tức là từ cái hơi thở với cái luồng không khí vào ra đó, mình bắt đầu mình bước sâu vào một cái nữa. Tại vì nó sẽ làm cái cầu nối đi vào trong cái tâm thức của mình, là một thế giới hoàn toàn phi vật chất. Trong cái thế giới phi vật chất đó, nó cũng có nhiều tầng. Với cái tâm thức thô của mình, bây giờ mình nghĩ ra cái cây dùi chuông thì mình tạo ra cái cây dùi chuông. Mình nghĩ ra cái chuông thì mình tạo ra cái chuông. Mình nghĩ ra cái ly thì mình tạo ra cái ly. Đó là những cái ý thức thô thiển của mình, thì nó vẫn là thế giới phi vật chất thô. Đến một cái mức độ là thế giới phi vật chất tỉnh và mình, đó là khi mình đạt vào cái trạng thái định, không một khởi niệm, tức là mình gọi là trạng thái niết bàn đó. Thì đó mới thực sự là chân như, đó mới thực sự là Phật tánh, và đó mới thực sự là cốt lõi của vũ trụ. Thành ra mình vừa nói tới cái nhỏ nhất. Cũng vậy, quý vị đọc trong kinh mình thường nghe cái từ là tam thiên đại thiên thế giới, phải không? Có đọc trong kinh thấy cái đó bao giờ chưa? Rồi cái Đức Phật viết gì nữa? Hằng hà sa số thế giới. Ở đây quý vị ai đi Ấn Độ rồi? Có ai đi Ấn Độ chưa? Đi Ấn Độ tới sông Hằng thì quý vị thấy bờ sông Hằng nó mênh mông còn hơn cái bờ biển. Cát sông Hằng nó mịn hơn cát biển, nó như bột vậy đó. Thì quý vị tưởng tượng là làm sao mà mình đếm được cái số cát của bờ sông Hằng. Mà ngày xưa với con mắt tuệ nhãn của Đức Phật thấy trong cái cõi thái hư này, các hành tinh, các thế giới, các cái galaxy nó mênh mông, nó vô lượng còn hơn cát sông Hằng. Thành ra Đức Phật nói là Hằng Hà. Hằng Hà là sông Hằng, thấy không? Là thế giới nhiều như cát sông Hằng. Ai tin? Thế kỷ thứ 17, thế kỷ 18 mà Galileo nói cái trái đất của mình hình cầu là còn bị treo cổ. Nói cái thái dương hệ của mình chỉ có một hành tinh này, với cái trái địa cầu này là một, mặt trời, mặt trăng là hai mà ba thôi. Đâu có ai thấy được chín hành tinh trong cái thái dương hệ này, chứ nói gì tới mà hằng hà sa số thế giới. Thành ra từ cái nhỏ nhất cho tới cái lớn nhất, vĩ đại nhất, Đức Phật đã chỉ ra từ 2600 năm trước rồi. Mình bây giờ 2600 năm sau mới có kính hiển vi điện tử, mới có cái viễn vọng kính Galileo để thấy nó, mà cũng chưa thấy hết được nữa. Thành ra chúng ta phải làm sao? Mình dựa vào khoa học, vào phương tiện, vào kỹ thuật chỉ là một phần thôi. Mình phải làm sao mình có cái vốn liếng, có cái gia tài, cái tuệ giác của Đức Phật đã để lại cho mình rồi, thì mình phải biết khai thác nó. Mình phải biết khai thác nó, phải biết sử dụng nó. Khoa học dùng những cái phương tiện và hướng ngoại, nhưng mà nó đi quá lâu, quá xa, quá bì hai. Thành ra bây giờ mình chỉ cần đi ngược vào bên trong thôi. Mình chỉ cần đi ngược vào bên trong, nhìn rõ các pháp nó hiện bày như thật, thì từ đó mình cũng khám phá ra được. Mình cũng khám phá ra được. Thật ra tất cả những nhà bác học, quý vị biết rằng tất cả những nhà bác học mà phát hiện được những cái quy luật trong vũ trụ, hay là chế tạo được những cái thiết bị, nhờ cái gì? Nhờ cái gì? Nhờ thực tập tập trung thôi. Mà mình gọi là thiền định. Tức là người ta tập trung cái tâm ý của người ta vào, đừng để cho nó lăng xăng thôi. Quên ăn bỏ ngủ, phải không? Chú tâm vào một đề tài, một mục tiêu. Thành ra khi mà mình tập trung cái tâm của mình lại như vậy, nó không còn bị phân tán năng lượng nữa, thì nó mới có thể gom tụ lại hết tất cả những cái năng lượng đó và nó vượt lên cái tần số cao hơn. Mà khi mình lên cái tần số cao hơn thì nó sẽ thanh hơn, nó sẽ mạnh hơn và nó sẽ cao cấp hơn. Giống như bây giờ mình thấy, nếu mà mình mở cái đài FM là sóng ngắn, phải không? Thì nó làm sao? Nó tạp nhiễm và nó gần. Chỉ trong khu vực này thôi, mình mở ở Hải Phòng, ở Hà Nội, ở Hà Đông, Hà Tây thôi, mình không thể nào dùng sóng FM để mình mở được ở Thái Bình hay là ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Thấy chưa? Và cái sóng càng ngắn bao nhiêu, nó càng gần bao nhiêu thì nó càng dễ nhiễu bấy nhiêu, tại vì nó gần nhau quá. Nhưng mà khi mình lên, mình dồn cái công suất lại, mình lên một cái tần số cao hơn là sóng AM thì nó phải cao hơn, phải không? Và nó phát sóng dài hơn, thì như vậy nó mạnh hơn, nó rõ hơn và nó có sự phân biệt rõ ràng. Rồi mình bắt đầu mình phát lên sóng truyền hình, phát lên sóng vệ tinh, thấy không? Nếu là mình càng gom cái năng lượng mạnh lại bao nhiêu, mình càng phát nó cao lên bao nhiêu thì nó đi xa bấy nhiêu và nó mạnh bấy nhiêu. Trong cái con người của mình cũng có khả năng làm được không những như vậy mà còn cao hơn, siêu việt hơn như thế nữa. Chỉ có điều mình đảo lộn, tức là mình cái nhận thức không đúng đắn của mình làm cho cái đời sống của mình nó đảo lộn. Và đó là lý do tại sao mà Đức Phật thường nói chúng ta là điên đảo vọng tưởng. Đảo là gì? Là ngược lại, phải không? Và đó cũng là lý do tại sao mà chúng ta mới bị đi vào cái bệnh tật khổ đau luân hồi. Và khi mình đã đi sai đường, đã chịu những cái khổ đau khốn đốn đó rồi, thì khi mình gặp Phật Pháp, cái nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta phải làm là gì? Quy y Tam Bảo. Quy là gì? Quay ngược lại. Y là nương tựa. Nếu mình đi đúng đường, đúng hướng rồi, mắc gì phải quay ngược lại, phải không quý vị? Tại vì mình đi sai. Và đi sai hướng thì cái nhiệm vụ trước hết là mình phải quay ngược trở lại cái đã. Bây giờ mình phải có một cái gì đó để mình nương tựa vào, để nó hướng dẫn mình. Thành đó là nhiệm vụ đầu tiên ta phải làm. Hay là mình thường nghe một cái ngữ khác là gì? Hồi đầu thị ngạn. Tức là quay đầu lại là bến rồi, quay bờ lại là giác rồi. Là tại vì xưa nay là mình cứ hướng đi tới mà đi hướng tới sai lầm. Mình cứ quen phóng ra nhìn ra bên ngoài. Thành giờ mình phải tập quay trở lại. Không phải là quay đầu lại hay không đâu, mà quay trở vào bên trong. Tất cả nó đã nằm ngay trong này hết rồi. Và cũng vậy quý vị, xưa nay mình cứ nghĩ là bệnh tật, khổ đau, phiền não là do đâu đó ngoài kia đem tới cho mình, ai đó làm cho mình, chứ mình không bao giờ chịu trách nhiệm hay là nghĩ nó là của mình hết. Nhưng mà xin thưa quý vị, tất cả mọi bệnh tật đều từ ở trong này mà phát ra. Tất cả mọi phiền não đều từ trong này mà phát ra. Những cái bên ngoài chỉ là trợ duyên làm cho nó tăng trưởng, nó hưng thịnh, nó lớn mạnh mà thôi. Nói như vậy quý vị chắc có lẽ là không tin. Nhưng mà bây giờ quý vị thử nghiệm xem. Bây giờ cũng một cái môi trường như nhau hết, cũng cùng một loại thức ăn như nhau hết, cùng sống trong một cái gia đình, tại sao có người bị bệnh và có người không bị bệnh? Cùng sống trong một cái cộng đồng, cái khu vực đấy, tại sao có người bị bệnh mà có người không bị bệnh? Và nếu mình nhìn trở lại ngay con người của mình thì quý vị xem có chỗ nào mà không có vi sinh không? Mũi, miệng, tai, đường tiểu, đường đại, ngoài da, chỗ nào cũng có vi trùng, vi nấm đầy dẫy hết trơn đó. Không có chỗ nào mà không có. Còn nếu mình quay ngược vào bên trong, nếu mình quay ngược vào bên trong thì thưa quý vị, 90 cho tới 95% dân số của mình nằm ở trong cái ruột già này. Tức là toàn bộ con người mình có khoảng 100 tỷ tế bào, thì hết 90 tỷ cho tới 95 tỷ tế bào là những con vi sinh, những con vi trùng nằm trong cái ruột già này của mình. Còn toàn bộ tế bào của mình, tế bào não, tế bào xương, tế bào da, tế bào gan, tế bào thận, nó chỉ chiếm chưa tới 5%. Chưa tới 5%. Thì như vậy chuyện gì xảy ra? Nếu như mình có thể điều khiển hay là tạo cái môi trường thuận lợi, thích hợp, tích cực, tốt đẹp trong cái ruột già này của mình, thì mình biến 90 tỷ hay là 90-95% dân số của mình thành ra tích cực, tốt đẹp và phục vụ cho mình. Ngược lại, nếu mình để cái môi trường trong này nó bị tù túng, bế tắc, nó ô nhiễm, 90-95% dân số trong đó nó sẽ bị chuyển lại thành ra tiêu cực, thành ra nhơ bẩn, thành ra phá hoại, và nó sẽ tấn công lại mình. Cho dù nó là đơn bào, tức là một tế bào đơn lẻ, đơn thuần, mình là tế bào phức, nhưng mà tính trên đầu dân số nó vẫn là một tế bào. Thành ra bây giờ anh là người có trí thức hay là anh là người vô học, anh là người có bằng tiến sĩ hay anh là cái người cày ruộng, anh vẫn là một người. Người lớn hay là người nhỏ vẫn là một người. Thành ra nếu như mình không chuyển hóa được nó thì nó sẽ quậy phá mình, mà nếu mình chuyển hóa được nó thì nó sẽ làm tay sai cho mình. Quý vị thấy chưa? Và có bao giờ mà mình nghiệm lại, quý vị thấy bây giờ mình đi vào các cái quy trình sản xuất, các cái công nghệ, các cái nhà máy, cái đầu vào là người ta đem nguyên liệu thô vào, thô xấu, phải không? Cái đầu ra sản phẩm của người ta là tốt đẹp. Hầu hết tất cả nhà máy công nghệ đều như vậy hết. Chỉ riêng có cái nhà máy này là nó quái chiêu, nó ngược đời. Cái gì mình đưa vào, mình cũng chọn lựa thứ ngon nhất, thứ thơm nhất, thứ tốt đẹp nhất mình đưa vào. Nhưng mà cái nó sản xuất ra, có cái ngõ nào nó sản xuất ra cái thơm ngon đẹp đẽ tốt đẹp không? Nước mắt cũng chẳng được, nước mũi cũng chẳng được, nước bọt cũng chẳng được, mà cái đường dưới thì thôi ôi chưa phải nói. Thì như vậy, mình càng đưa vào cái độ thơm bao nhiêu, ngon bao nhiêu, ngày hôm sau mình xả nó ra, nó càng hôi thối nhơ bẩn bấy nhiêu. Cái gì nằm ở trong này biến nó thành như vậy. Có bao giờ mình nhìn lại để mình thấy cái đó thực chất không? Hay là mình cứ tránh né nó? Thành ra đó là cái sai lầm của chúng ta. Chúng ta cứ hướng ra bên ngoài để chúng ta không thấy được những cái nó đang diễn bày thực sự ở bên trong con người mình. Mà mình đang sử dụng cái bộ máy này mà mình hoàn toàn không biết cái cấu trúc của nó ra làm sao, vận hành nó ra như thế nào, bảo hành nó ra làm sao, thì làm sao mình sử dụng được hết chức năng của nó. Quý vị thấy chưa? Giống như mình có một cái, nếu như mình không học, không tìm hiểu chức năng của nó, thì có khi người ta gọi vào mình không biết làm sao mở cái phone lên để nghe, người ta nhắn có tin nhắn và mình không biết làm sao để mở nó ra. Chưa kể là bây giờ nó có thể chụp hình, nó có thể quay phim, nó có thể làm đủ trò đủ chuyện trên này hết. Rồi bây giờ xài hết pin rồi không biết làm sao sạc pin nó vào. Thành ra cái bộ máy mình đang sử dụng hàng ngày mà mình hoàn toàn không có một tí xíu kiến thức nào, đã đành lại không có mặt cho nó nữa. Quý vị thấy cái thời gian mà mình ngồi xuống yên để mình thực tập quay trở về có mặt cho nó được bao lâu? Vài ba hơi thở nó chạy mất tiêu, vài ba phút nó chạy mất tiêu. Thì như vậy cả một ngày của mình 24 giờ đồng hồ mình có mặt cho nó được bao nhiêu? Đó là những cái mà nó đưa tới cái bệnh tật khổ đau cho mình. Thành ra tất cả những cái bệnh tật, tất cả những cái bệnh tật, từ bệnh tật bị viêm nhiễm mà mình thường gọi là từ bên ngoài, tức là vi trùng, vi sinh, vi nấm, vân vân, tức là mình gọi là những cái tác nhân từ bên ngoài. Nhưng mà thưa quý vị, thực chất của nó không phải từ bên ngoài, nó đã có mầm mống ngay từ trong con người mình. Tại sao? Tất cả các pháp trong vũ trụ này đều phải tuân thủ cái quy luật của vũ trụ. Như mình nói rồi, lực hấp dẫn. Mà lực hấp dẫn này nó luôn luôn có nhiều hướng khác nhau, nhưng mà tối thiểu đơn giản nhất là mình nói đến không gian hai chiều thôi. Không gian hai chiều là đơn giản nhất. Hai cái lực này nó luôn luôn cân bằng lẫn nhau. Quý vị thấy chưa? Hai cái lực này nó luôn luôn cân bằng lẫn nhau. Thành ra giữa lực hút và lực đẩy nó phải cân bằng, thì nó mới duy trì sự tồn tại của hết tất cả các pháp. Lấy ví dụ, bây giờ quý vị thấy trong cái thái dương hệ của mình có trái đất, mặt trời, mặt trăng, sao hỏa, sao kim, sao mộc. Thì như vậy, tất cả những cái yếu tố phân tử chất liệu nào mà nó giống nhau với trái đất thì nó sẽ được hút vào với nhau và nó tạo nên trái đất. Những yếu tố nào không phải của trái đất, nó không giống trái đất, nó sẽ bị đẩy ra. Và giả sử những phân tử nào giống nhau của mặt trăng thì nó sẽ thu gom lại, hút lại với nhau để tạo thành mặt trăng. Và những yếu tố nào không phải của trái đất, không phải của mặt trăng thì nó sẽ bị đẩy ra khỏi trái đất, đẩy ra khỏi mặt trăng. Và giả sử nó là của sao kim thì nó sẽ gom tụ lại, nó hút lại với nhau thành ra cái sao kim. Thấy không? Đó là lực hút và lực đẩy. Thành ra lực hút để tạo nên một thể chất, nhưng mà lực đẩy để duy trì sự tồn tại của nó. Nếu không thì nó sẽ va chạm, nó sẽ trộn với nhau, mát sức thành ra một cái đám hỗn lớn. Đây là quy luật căn bản của vũ trụ. Và mình mới nói tới không gian 2 chiều thôi, nó còn không gian 3 chiều, 4 chiều, 5 chiều, 7 chiều. Đây là cái căn bản nhất. Thì như vậy, tất cả mọi pháp trong vũ trụ này, nếu mình duy trì căn bản đúng đắn với cái không gian 2 chiều là tối thiểu, thì lực hút và lực đẩy hay là trong và ngoài phải cân bằng. Trở lại trong con người mình, nếu tất cả mọi cái trong con người mình nó là cân bằng với bên ngoài thì mình sống bình an, tương đối khỏe mạnh. Mình cũng không có giúp được người nào nhiều, mà mình cũng không bị ở xung quanh nó tấn công mình. Nhưng mà khi mình ăn uống không đúng, mình vận hành không đúng, mình suy nghĩ không đúng, tức là trong này nó bị tù túng, nó bị bế tắc, nó bị nhơ bẩn, nó bị buồn phiền, nó bị lo lắng. Tức là trong này mình nói chung là cái tiêu cực, cái xấu nó nhiều hơn cái tốt. Thì khi cái xấu, cái tiêu cực bên trong này nhiều hơn cái tốt thì cái xấu nó sẽ đàn áp cái tốt. Thì như vậy, khi cái xấu ở trong mình nó đàn áp cái tốt, cái xấu trong mình nó sẽ theo cái nguyên tắc của lực hấp dẫn và nó chiêu cảm, nó mời gọi cái năng lượng xấu, cái từ trường tiêu cực ở bên ngoài đến với mình mạnh hơn. Quý vị thấy chưa? Nó sẽ đẩy cái tích cực đi. Đó là mình nói về cái anh chàng xấu tiêu cực trong mình. Rồi cái anh chàng tích cực trong mình đã bị đàn áp, đã yếu hơn. Thì như vậy cái lực hút, cái sự chiêu cảm mời gọi của cái tốt bên ngoài sẽ yếu hơn. Thì như vậy nó sẽ mời cái tốt tới rất ít, và nó đẩy cái xấu ra cũng ít luôn. Thành ra cái bệnh tật là nó bắt nguồn từ ở trong này trước. Cũng tương tự như vậy, khi mà mình ăn uống đúng cách, xả cho nó sạch sẽ, mình vận động cho nó liên tục, mình suy nghĩ tích cực, tức là toàn bộ ở trong này nó là tốt đẹp, là tích cực, thì như vậy nó sẽ đè cái xấu xuống, đè cái tiêu cực xuống. Quý vị hiểu không? Thì khi cái tốt, cái tích cực trong này nó mạnh hơn, nó nhiều hơn cái xấu, nó lại chiêu cảm mời gọi những cái năng lượng, những cái từ trường tích cực tốt đẹp ở ngoài tới nhiều hơn, nó đẩy cái xấu ra xa hơn. Và cái anh chàng xấu tiêu cực trong này cũng yếu, thành ra không đủ sức mời gọi cái bạn đồng nghiệp của mình tới. Cái nguyên tắc nó vậy. Thành ra mình cứ tưởng rằng bệnh tật do bên ngoài, nhưng mà thực sự từ bên trong. Cũng tương tự như vậy, cái phiền não bây giờ trong cái khu vực này hay là trong cái đạo tràng này có biết bao nhiêu người tên A, có biết bao nhiêu người tên B, đâu phải có mình tên A đâu. Tự nhiên cái người ta nói cái chuyện ở đâu á, không dính dáng gì tới mình hết trơn, mà mình nghe cái chữ dính cái tên A trong đó, mình tự thành tâm nói tới mình. Hay là thôi giờ đừng nói tới cái đó, bây giờ mình nói thời tiết. Đây là một cách khách quan. Thời tiết nó là như thế, mình không thể thay đổi được. Nhưng mà tại sao có người thì cảm thấy ok, có người thì cảm thấy lạnh, có người cảm thấy nóng. Nhưng mà khi mình cảm thấy lạnh thì mình biết à, hơi lạnh, mang cái áo vào, cầm cái quạt vào, chấp nhận nó như thực, đừng phản ứng. Đằng này có nhiều người bực bội, bực bội mình làm được cái gì? Quý vị thấy không? Mình không thể thay đổi được cái môi trường, cái nhiệt độ nó. Mà mình càng phản ứng, càng bực bội bao nhiêu, mình càng nóng nảy bấy nhiêu, càng khốn khổ bấy nhiêu. Bây giờ mình thấy lạnh, mình oán trách nó, được cái gì hay là mình khốn khổ thêm? Thành ra cái phiền não, cái khổ đau là do chính mình. Bây giờ mình nói tới giả sử như người ta kêu tên A, tên B, tên xoài, tên bích, cũng vậy. Cũng vậy, đâu phải có mình tên đó đâu. Mà đó là người ta chưa chỉ mặt mình. Bây giờ giả sử đi, một bữa nào mình đi ra đường, người ta tới, người ta tán mình một cái bốt bàn tay. Có một bàn tay thôi, người ta tán mình có một bàn tay thôi. Có thể người ta giận mình, có thể người ta nhầm, rồi người ta đi mất. Nhưng mà mình về, mình tán mình thêm bao nhiêu bàn tay nữa. Quý vị thấy chưa? Người ta tán mình xong, cái người ta đi, có khi người ta nhầm, người ta xin lỗi, xong. Nhưng mà mình về, nếu mà mình có bạn bè, anh em, mình kể lại cho người ta, mình tham phiền với người ta, tức là mình đã tán mình thêm bao nhiêu bàn tay rồi. Giả sử không có ai để mà mình chia sẻ, mình than vãn hết, một mình về, bắt đầu mình cũng ngồi, tưởng, mình nhớ, mình nghĩ, tức là tự mình tán mình thêm mấy bàn tay nữa. Thành ra ngày hôm qua mình mới nói đó quý vị, tức là tất cả mọi pháp trong vũ trụ này nó không có tốt, không có xấu, không có thiện, không có ác. Mà cái mình sử dụng, cái mình nói ra, cái mình nghĩ tưởng nó đều bị lệch hướng hết. Mà mình nói lệch hướng không phải theo cái hướng tốt đẹp tích cực, mà theo cái hướng tiêu cực không à. Cái chữ vô thường của người ta bản chất nó chẳng xấu chẳng tốt, nó là một quy luật khách quan. Mà mình sử dụng tới nó là mình ám chỉ nó là tiêu cực không à. Cái chữ nghiệp của người ta nó cũng chẳng có tích cực hay tiêu cực, nó chỉ nên một cái hành động tạo tác có ý thức. Mà mình dùng nó là mình ám chỉ nó là tiêu cực. Thành ra cái đầu của mình, cái tư tưởng của mình, cái tri giác của mình đã bị bóp méo rồi. Tại sao? Tại vì nó chứa quá nhiều cái negative trong này rồi, quá nhiều cái phiền não rồi. Thành ra ai đụng tới một cái, phải không? Mà thậm chí bây giờ mình bắt đầu học, đóng hết các cửa lại rồi, ngồi nhắm mắt lại, đóng cửa hết, không mở, không tiếp xúc với ai hết, không ai quậy phá mình hết, có gì không? Chưa. Ở trong nó trỗi lên ào ào, quý vị thấy chưa? Thành ra mình sẽ phải học cái cách làm sao để nhìn thấy nó cho rõ. Mình có nhìn nó được, nhận diện nó được thì mới chuyển hóa được nó. Còn lâu nay là mình dùng mọi thứ mình che lấp, lâu nay là mình nhìn nó sai lầm. Thành ra bây giờ mình phải làm sao tập nhìn tất cả các pháp một cách như thật, như nó thật là. Và một điều thứ hai nữa là nhớ rằng tất cả mọi pháp nó thay đổi liên tục không ngừng. Đừng có nghĩ cái thân này mình ngồi đây là mình là một đống yên lặng và vĩnh hằng. Mình đang ngồi đây nhưng mà trái đất nó đang quay, thành ra nãy giờ mình cũng đang quay nhưng mình không có đang ngồi yên đâu quý vị. Đó, và cái thân của mình từng tế bào nó thay đổi liên tục, dòng máu nó đang chảy liên tục chứ nó không ngừng, hơi thở vào ra liên tục, tín hiệu thần kinh nó chạy liên tục, và tín hiệu điện electromagnetic, tức là trái tim của mình nó đập, thần kinh của mình gửi tín hiệu bằng những tín hiệu điện xung điện liên tục, không có ngừng nghỉ một sát na nào cả. Mà mình cứ tưởng là nó hù hù một đống đây, nó ngồi yên đây. Thành ra mình phải tập làm sao nhìn các pháp như thật, để rồi mình thấy rằng mình có khả năng chuyển hóa hết tất cả. Mình có khả năng chuyển hóa hết tất cả. Chúng ta thấy cái nhận thức sai lầm của mình, bốn yếu tố căn bản nó hình thành nên con người chúng ta. Đây là cái nhận thức sai lầm của mình đây. Mình cứ tưởng rằng cái chất cứng là chất chủ yếu, là nhiều, không thấy chất lỏng, không thấy chất khí, không thấy chất nóng. Thành ra càng nhìn như vậy bao nhiêu thì nó càng làm cho mình nặng nề trì trệ, mà càng nặng nề trì trệ bao nhiêu thì nó càng ô nhiễm bấy nhiêu. Và cũng từ cái nhận thức không đúng đắn này, mình đưa đến cái nuôi dưỡng của mình, mình đưa đến cái nuôi dưỡng của mình nó cũng không đúng đắn. Bốn loại thức ăn, Đức Phật dạy chúng ta có bốn loại thức ăn. Cái loại thức ăn này á, nếu mà mình nhìn theo một hướng khác, mình cũng có thể chia làm ba theo cái nguyên tắc số 3 ngày hôm qua mình đã học. Thật ra thì ba cái loại thức ăn chính này mình có thể gọi theo khoa học là gì? Nhóm thứ nhất là nhóm thức ăn để giữ gìn cái thân thô của mình, tức là thức ăn đặc và thức ăn lỏng. Tức là đi qua đường miệng của mình, nó giống như cái đoạn thực ở đây. Cái nhóm thứ hai cũng là thể vật chất, nhưng mà vật chất mình, tức là gì? Tức là không khí, dưỡng khí, hay là những cái từ trường xung quanh mình. Không khí, dưỡng khí, hay là những cái từ trường xung quanh mình. Cái thứ ba, cái ý thức, tâm thức, Phật tánh của mình. Thành ra khoa học chia làm 3 nhóm như vậy. Thì cái nhóm thứ nhất nó giống với cái đoạn thực của mình. Cái nhóm thứ hai nó giống với cái xúc thực của mình. Cái nhóm thứ ba nó sẽ gom tụ lại của tư niệm thực và thức thực. Thì như vậy chúng ta có 3 hay là 4 loại thực phẩm hay là năng lượng để duy trì sự tồn tại của cái gọi là thân mình. Thì như vậy đoạn thực là tất cả những thực phẩm thô, cứng hay là lỏng, nó đi qua đường miệng của mình. Tại sao gọi là đoạn? Có nơi thì người ta dùng là đoàn ha? Có nơi dùng là đoàn, có nơi dùng là đoạn. Bởi vì tất cả những cái thức ăn này nó đều đi qua đường miệng hết. Mà thức ăn đi qua đường miệng thì nó sẽ đi từng đoạn một, từng khúc một và từng khoảng thời gian một. Mình đưa vào miệng nó phải dừng ở đây trước. Mình không thể nào đưa vào miệng mà nó chạy tụt lốt xuống dưới được. Nó phải qua đến ít nhất là một cái lưỡi gà ở đây, ngay ngã ba này. Nếu không thì nó sẽ chạy ngược lên mũi. Nếu không thì nó sẽ chạy vào trong khí quản, trong phổi. Thành ra mình mà ăn thiếu chánh niệm, ăn nhanh quá, ăn nhiều quá là mình sẽ bị sặc. Thức ăn nó chạy nhầm đường. Đó là cái điểm dừng thứ nhất, cái giới hạn thứ nhất. Sau khi nó vượt qua được cái cửa ải này, nó sẽ bắt đầu nó chạy xuống tới dưới cái thực quản của mình. Xuống thực quản thì nó lại bị cái cửa ải thứ hai chặn ở đây. Thành ra có nhiều lúc mình nuốt cũng nhanh quá, tới ngang đây nó nghẹt, phải không? Nó đẩy lên. Sau khi nó qua được cái cửa ải này, tức là cuốn bao tử. Và cái này ngày nay mình bị khá nhiều là tại vì cái cửa ải này không có đóng kín. Cái đồn biên phòng này để nó hở, thành ra mình bị xì lên. Rồi vượt qua được cửa ải này, nó chạy xuống tới dưới này. Cũng vậy, ở cuối bao tử nó cũng có một cái cửa ngõ nữa. Nó giữ ngang đây, ngang khoảng ngã ba hành tá tràng, nó thắt nhau lại. Rồi từ đây nó bắt đầu nó đi qua tùy tạng, lá lách, mật, gan, ruột non. Rồi thế là nó bắt đầu nó chạy vòng ruột non, nó bắt đầu tới ngã ba này, là nó qua ruột già và ruột thừa. Thành ra nó đi từng, tức là nó đi từng đoạn, từng phần một. Chúng ta cũng không thể họ ăn liên tục 24/24. Một ngày 3 bữa chính, 5 bữa phụ là nhiều lắm. Và người nào mà ăn như vậy là chắc chắn 100% là bệnh. Không đường trong máu cũng tiểu trong máu, không hư răng thì cũng bị xì, sẽ đủ thứ bệnh hết. Tại vì ăn vặt. Ăn vặt. Thành ra chúng ta không thể ăn được liên tục, mà chúng ta cũng không thể uống được liên tục. Rồi thì đó là cái loại thức ăn thứ nhất. Cái loại thức ăn thứ hai là xúc thực. Xúc thực là tất cả những cái gì đi qua hết tất cả 6 cửa ngõ của mình. Nhưng mà 5 cái mình sử dụng thường nhất là qua mắt, bằng hình ảnh, ánh sáng, màu sắc. Qua mũi là mùi hương, qua lưỡi là vị, qua tai là âm thanh, và qua đường da, đường niêm mạc của mình là sự xúc chạm. Và cuối cùng sâu thẳm bên trong là cái ý tưởng của mình. Thì đó là xúc thực. Tư niệm thực là những cái hoài bão, ý chí, nghị lực, niềm tin. Và cuối cùng là thức thực. Thức thực cái thô nhất là cái ý thức của mình. Rồi cái mình hơn là cái Phật tánh của mình, cái tánh biết của mình. Thì như vậy chúng ta thấy mình nhận thức sai lầm về cấu tạo của vật chất. Thành ra để duy trì cái ý thức đó và duy trì sự tồn tại của cái cấu trúc vật chất đó, mình lại nuôi dưỡng cũng sai lầm. Và vì cái nuôi dưỡng sai lầm như vậy, thành ra khi mình biểu hiện ra cái thân của mình cũng thấy nó sai lầm. Đi, đứng, nằm, ngồi, nói, năng, ăn, ngủ, cái gì cũng nằm trên cái thân vật lý hết. Thành ra mình tưởng rằng cái thân vật lý là ông chủ, là quan trọng, là tất cả. Mình không thấy được cái nhiệm vụ, cái chức năng của cái phần thân sinh lý của mình. Mình không thấy được cái ảnh hưởng xúc cảm của mình, cái emotion của mình, cái tâm lý của mình. Mình không thấy được cái tầm quan trọng của cái sự có mặt trọn vẹn của cái ý thức của mình, cái sự vận hành điều khiển của ông chủ mình. Thành ra đây là cái nhận thức và đây là cái cách sống trong đời sống hàng ngày của mình. Và như thế thì nó dẫn tới một cái loạt những cái hậu quả. Trước hết là đảo ngược 180 độ, phải không? Là upside down. Thứ hai là nó đưa tới cái nặng nề. Tại vì cái thể chất càng lớn bao nhiêu, càng nhiều bao nhiêu thì bị cái lực hút của trái đất nó kéo, nó trì trệ bấy nhiêu. Mà khi nó nặng nề như vậy, nó chậm lụt như vậy thì nó dẫn tới một cái hậu quả nữa là nó sẽ bị chậm lụt, nó sẽ bị ô nhiễm, nó sẽ bị phù nề, nó sẽ bị bệnh tật, nó sẽ bị dính mắc đủ chuyện hết. Quý vị thấy chưa? Thì như vậy mình nói bây giờ mình làm ngược lại. Làm ngược lại, nhưng mà cũng làm ngược lại có mức độ. Nên nhớ cái đầu tiên Đức Phật chứng đạt mà Đức Phật dạy, ai cũng tưởng là tứ diệu đế. Nhưng mà mình quên rằng trước khi Đức Phật nói bài kinh tứ diệu đế, Đức Phật có nói một câu mà đó là căn bản cho tất cả các pháp. Ai biết câu gì Đức Phật nói trước khi tứ diệu đế? Này các tỳ kheo, hãy tránh xa hai thái cực, không có đắm nhiễm mê say trong đời sống dục lạc, mà cũng không ép sát khổ hạnh. Thấy không? Tức là tránh xa hai thái cực của đời sống. Thì như vậy nó là gì? Là trung đạo. Thành ra từ đó Đức Phật mới nói tới cái bài kinh tứ diệu đế. Tứ diệu đế nó cũng là trung đạo. Một bên khổ đế thì bên kia nó sẽ có đạo đế. Một bên này tập đế thì bên kia nó sẽ có, bên này khổ đế thì bên kia có khổ tập diệt đạo. Thì như vậy bên này có cái khổ thì bên kia có cái vui. Bên này có cái con đường đưa đến khổ thì bên kia có cái con đường đưa đến vui. Thành ra đó là cái sự cân bằng trở lại. Thành mình thường quên cái đó. Giáo lý của Đức Phật căn bản nhất là dựa trên trung đạo. Mà trung đạo đó là gì? Trung đạo đó là quy luật căn bản của vũ trụ. Quý vị thấy chưa? Không phải Đức Phật chế ra. Luật nhân quả, luật luân hồi, tất cả mọi quy luật đều quy về một luật, là luật căn bản của vũ trụ, là luật tự nhiên, là luật hấp dẫn, và thậm chí cái mình gọi là luật bảo toàn năng lượng cũng là nó. Cũng là nó. Thành ra quý vị thấy rằng bây giờ mình nói mình, nếu mà mình muốn làm ngược lại mà mình không giữ cái trạng thái trung đạo cân bằng của mình có được không? Hôm qua mình nói đến cái dòng trong con người của mình, khi mình nhìn lại cho đúng mình mới thấy rằng aha, cái chất cứng của mình nó chỉ chiếm có 30% là tối đa, 65-70% là chất lỏng. Thì như vậy cái chất lỏng này nó chảy càng chậm bao nhiêu, nó sẽ sinh ra rong rêu lăng quăng nằm nọc mũi mầm ít nhái lá cây rác rưới cạnh bẩn bùn rìn. Bây giờ mình cho nó chảy thiệt nhanh được không? Cũng không được. Quý vị nhìn thấy một dòng nước lũ thì làm sao, hay một dòng nước nhanh thì làm sao? Cuốn sạch sẽ hết lỡ bờ, bờ nó cuốn lỡ hết, lòng sông nó xối sạch hết, và nếu nó quá mạnh là nó cuốn trôi hết. Thành ra mạnh quá cũng không được, nhanh quá cũng không được, mà chậm quá, yếu quá cũng không được. Cũng vậy, cái dòng khí của mình để nó tù túng, nó chậm lụt, nó sinh ra ẩm mốc, hôi hám, tù túng, nóng bức. Nhưng mà nếu mình cho nó quá nhanh thì nó thổi bay tung tóe hết, phải không? Lóc nhà, lóc cửa cũng hết. Thành ra tất cả mọi cái chúng ta phải hiểu và duy trì trạng thái trung đạo cân bằng là điểm then chốt nhất. Thành ra học giáo lý chúng ta phải biết làm sao đưa vào ứng dụng trong cái đời sống cụ thể của mình. Chứ mình không biết nói là bây giờ làm sao gọi là trung đạo. Mình phải hiểu và mình phải lắng nghe. Và cái sự vận hành này nó phải thay đổi, quý vị. Đó là lý do tại sao người ta nói trung đạo không phải là điểm giữa. mình bị chấp, bị kẹt, mình bị dính mắc rất nhiều. Cũng vì cái dính mắc, tại sao? Là tại vì mình bị chậm lục quá, mình bị nặng nề quá. Nó là cái sự mutual, tức là ảnh hưởng lẫn nhau. Tâm thức mình dính mắc, tâm thức mình chấp trước. Từ cái dính mắc, từ cái chấp trước đó, từ cái thủ chấp đó, từ cái tích lũy đó, nó mới làm cho mình bị bề bộn, bị tích lũy, bị nặng nề, bị chậm lột, bị ô nhiễm. Rồi từ cái tích lũy, cái bề bộn, cái chậm lột, ô nhiễm đó, nó lại là cái nguyên nhân để chiêu cảm thêm, vướng mắc thêm. Lấy ví dụ như giờ mình có một cái lòng tham, mình muốn nhiều. Bây giờ cái nhà của mình, thay vì mình để cho nó trống trải theo cái kiểu nhật, trống quát vậy á, mình chỉ kê cái bàn hay là kê mấy cái bộ đoàn, mình ngồi uống trà chơi cho nhìn cái nhà nó thông thoáng, mình không chịu. Phải có sofa này, có bộ ngựa này, có bộ trà này, có kệ, có kinh, có đủ thứ hết. Thì như vậy mình càng mang nó vào nhiều bao nhiêu, nó sẽ bề bộn bấy nhiêu, nó sẽ tù túng bấy nhiêu. Rồi bây giờ khi mà nó có nhiều đồ như vậy thì chắc chắn mỗi ngày mình quét dọn, không thể nào mình quét dọn nó sạch sẽ được hết, là tại vì nó phải vướng dưới chân bàn, trên giường, trên tủ, bụi bặm rác rến. Có thể thấy chưa? Rồi khi mà nó vướng lại ở trong đó thì gì? Lực hấp dẫn. Một lần nữa quý vị thấy cái nguyên tắc của vũ trụ nó vận hành liên tục và nó ứng dụng trong mọi pháp. Khi mà mình để cho cái phòng của mình, dưới nền của mình nó thông thoáng, nó sạch sẽ, thì nó sẽ hấp dẫn những cái năng lượng thông thoáng sạch sẽ vào, và nó đẩy hết những cái từ trường bụi bặm rác rưới ra ngoài. Nhưng mà khi mình có quá nhiều cái vật ở trong phòng, trong nhà của mình, thì mình không thể nào quét dọn chùi rửa được hết sạch sẽ 100%, và nó còn dính lại bụi bặm cát đất trong đó. Và thế là lực hấp dẫn nó kéo bụi vào đó, rác vào đó, kiến rồi chuột rồi dán rồi mất. Trong con người của mình cũng vậy, và trong tâm thức mình cũng vậy. Nó cứ chạy qua chạy lại, nó gọi là mutual, ảnh hưởng lẫn nhau. Cái này tác động tạo nên cái kia, kia tác động tạo cái này. Thành ra trong đạo Phật mới gọi là nhân quả liên tục là vậy. Cái nhân này tạo ra cái quả kia, rồi cái quả đó lại là nhân để tạo tiếp tục cái quả khác, mà nó cứ đi vòng 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 như thế. Thành ra chúng ta phải làm sao liên tục xả bỏ cái tâm thức cố chấp của mình, chấp trước của mình. Cái đó là cái mình bị dính nặng nhất. Cái đó là cái trong thế gian mình bị dính nặng nhất. Cái mình mới vừa làm hồi hôm qua, mình cái này đúng rồi, và mình chấp nó. Nhưng mà không, một sát na sau là nó đã thay đổi rồi. Và mình phải làm sao sống thực với cái giây phút hiện tại, với cái sát na đó. Tại vì mỗi một pháp nó thay đổi liên tục không ngừng, và nó diễn bày sự sống chỉ có mặt ngay trong giây phút hiện tại thôi. Vừa qua cái đó nó biến thành quá khứ. Có huy hoàng như là Tổng thống Bill Clinton hay là nữ hoàng Elizabeth, bây giờ rớt bệ rồi cũng không thể nào, bỏ tiền ra cũng không mua lại được cái chức đó. Quý vị thấy chưa? Chứ đừng nói là bây giờ mình thê thảm, thê lương, buồn chán, đủ thứ chuyện buồn rồi, mà mình còn mang nó, mình kéo nó về, thì mình quá là dại dột. Thấy không? Nhưng mà mình vẫn hành xử như thế, mình không có chịu buông bỏ, mình chấp. Thì hầu hết đại đa số mình ở đây là những người tương đối lớn, thì mình bị sống với cái đó nhiều hơn. Còn cái đám trẻ trẻ mà mười mấy, 20 thì lúc nào cũng hướng tới phía trước, mơ mộng đủ kiểu hết trơn, hướng về tương lai, không bao giờ sống với cái giây phút thực tại. Tất cả mọi pháp trong vũ trụ nói chung và trong con người của mình nói riêng, nó chỉ có mặt và biểu hiện ngay cái sát na đó, mà mình không lắng nghe nó để mà mình điều chỉnh cho nó kịp thời, thì hoàn toàn không bao giờ mình có được cái đời sống bình an cả. Thì cái mà chúng tôi thường nói quý vị, một ly nước chanh hay là một ly nước trong thôi, đơn giản như vậy á. Nhưng mà nếu mình không để ý, mình uống ngụm thứ nhất và ngụm thứ hai khác nhau. Chứ đừng nói ly thứ nhất và ly thứ hai, đừng nói buổi sáng và buổi chiều. Mình uống ly, mình uống cái ngụm thứ nhất nó đã khác, thì có khi ngang đó nó dừng rồi. Nhưng mà tại sao? Quý vị biết rằng nếu mình không sống với cái giây phút hiện tại, tức là mình đang đi ở ngoài và nắng quá mình khát nước, và khi mình có được một ly nước, mình cứ ao ước là có được một ly nước,
để mình uống cho đã, mà khi con mắt to cái bụng, thành ra một ly vẫn chưa thấy đủ, mình nghĩ là phải có hai ly, ba ly kìa mới đủ, mới đã. Thành ra khi đưa một ly nước, mình vẫn chưa thấy đủ, và mình nốc một hơi. Nhưng mà khi mình nốc một hơi này, nếu giả sử mình sống tròn vẹn với giây phút hiện tại, thì mình biết rằng mình đã khát được với một hơi nước đó rồi. Thì như vậy nếu giả sử nó còn thiếu, thì chỉ còn thiếu một ngụm, hai ngụm hay một phần nào đó mà trừ đi cái ngụm kia. Quý vị thấy chưa? Nhưng mà mình không sống trong cái giây phút hiện tại, mình sống trong cái quá khứ. Tức là một là mình vẫn đang quá khát nước, hai là mình sống với cái tương lai, tức là mong cầu phải là hai ba ly mới đủ. Thành ra khi mình đưa một cái ngụm nước vào người mình, nó không nhận được cái ngụm nước đó, mà nó vẫn giữ cái tín hiệu cũ, tức là tôi đang quá khát nước, tôi cần nước. Hay là nó đang giữ với cái tín hiệu vọng tưởng là tương lai phải có hai ba ly nước mới đủ. Và thế là mình tiếp tục mình uống ngụm thứ hai. Giả sử như khi mình uống cái ngụm thứ hai mà mình tỉnh giác ngay đó, thì ít nhất mình cũng đã nhận được, à cái bao tử mình nó đã nhận được một ngụm nước. Mà nếu nó tỉnh giác hơn nữa thì nó thấy à không phải một ngụm, mà hình như nó nhiều hơn một ngụm. Tức là nó lấy luôn được cái record, nó lấy luôn được cái thể tích mà của cái ngụm trước mình vừa uống vào. Thì như vậy cái phần còn lại nó nói gần đủ rồi ha. Nếu mình sống trọn vẹn với cái sát na của ngụm thứ hai, nhưng mà mình lại không sống trọn vẹn được với cái sát na của ngụm thứ hai, mình lại trở về sống với cái ký ức, thì như vậy hai ngụm nó hoàn toàn không có hiện diện trong con người mình. Quý vị hiểu không? Hay là mình sống với cái vọng tưởng tham cầu là phải có hai ba ly, thành ra mình thấy hai ngụm này nó chưa gì hết. Thành ra đó là lý do tại sao mình overuse, tức là mình tiêu thụ nhiều hơn cái nhu cầu cần thiết của mình. Đặc biệt nữa là khi mà những cái thức ăn, thức uống mà gọi là có dinh dưỡng, thì mình lại nghĩ rằng à cái này nó tốt mà, càng nhiều càng tốt mà. Thành ra càng nhiều càng tốt, thì như vậy là càng nhiều càng tiêu. Chất càng dinh dưỡng bao nhiêu, khi nó đưa vào mà nó không chuyển hóa được, thì nó càng biến thành chất độc bấy nhiêu, quý vị. Bây giờ mình để ra một miếng thịt, một miếng cơm và một miếng cà rốt đại diện cho miếng rau, hay là mình để ra một miếng thịt mỡ hay là một chén dầu, thì như vậy đó là bốn cái loại thực phẩm đại diện cho mình. Rau củ là cái căn bản, nó mới tạo ra chất tinh bột là cơm bánh mì, có thể là chất đạm là miếng tàu hũ hay miếng thịt, có thể chất béo là một chén dầu hay là một miếng thịt mỡ. Thì giờ mình để nó ra ở ngoài không khí một khoảng thời gian, mình xem thử coi cái nào nó sẽ phát sinh vi trùng mùi hôi thối nhanh nhất và nhiều nhất. Chắc chắn là miếng thịt, rồi mới tới miếng mỡ, rồi mới tới miếng cơm, và cuối cùng mới tới miếng rau. Thì như vậy cái nào mình nghĩ nó dinh dưỡng nhất, thơm ngon nhất, khoái khẩu nhất, thì cái đó nó biến thành chất độc nhanh nhất và nhiều nhất. Mình không thấy hai mặt của tất cả các pháp. Đó là quy luật căn bản của vũ trụ. Mà mình càng đưa vào nhiều bao nhiêu, tức là mình càng biến nó thành chất độc nhiều bấy nhiêu mà mình không biết. Quý vị thấy chưa? Và đây là mới ở bên ngoài. Đây là mới ở bên ngoài. Nếu mà quý vị lấy cái hũ keo mà mình chuẩn bị sẵn dưới kia đấy, dưới kia mình có mấy cái hũ keo sẵn như vậy, hũ keo sạch sẽ. Bây giờ mình lấy miếng thịt cắt ra làm hai, một nửa để ở ngoài, một nửa để trong hũ keo. Mình lấy miếng thịt mỡ cắt ra làm hai, nửa để ở ngoài, nửa để ở trong. Mình lấy miếng bánh mì hay miếng cơm cũng phải chia làm hai, nửa để ngoài, nửa để trong. Và mình lấy củ cà rốt, nửa để ngoài, nửa để trong. Mình quan sát bốn cái nằm trong hũ, nó cũng sẽ có thứ tự giống như vậy. Tức là cái hũ đựng thịt nó cũng sẽ sinh ra vi trùng nhiều hơn cái hũ đựng mỡ, nhiều hơn cái hũ đựng cơm và nhiều hơn cái hũ đựng củ cà rốt. Nhưng mà nếu mình so giữa cái miếng thịt mình để bên ngoài và miếng thịt để trong cái hũ keo, cái nào hôi thối hơn? Trong hũ keo. Thành ra ngày nay khi mà mình càng phát triển bao nhiêu, càng hiện đại với công nghệ thực phẩm đóng gói, đóng hộp, chế biến sẵn, nó không phải là nó mất đi chất dinh dưỡng như ngày hôm qua mình nói, nó không phải là nó mất đi cái năng lượng sống, cái life force không, mà nó còn có khả năng tạo ra nhiều độc tố hơn nữa. Mà mình không biết cái độc tố ở trong những cái thực phẩm này có thể chết người được, có thể chết người, nhưng mà nếu mình ăn ít hay nếu mình ăn đơn giản thì mình còn nhận diện được nó là nguyên nhân để rồi mình trị bệnh. Nhưng mà có khi mình chế biến nhiều quá, hay mình cộng nhiều quá, mình phối hợp nhiều quá, mình không biết ai là nguyên nhân gây bệnh của mình. Rồi giả sử như nó bị một cái, ăn vào một cái là nó ói mửa liền, nó đi tiêu chảy liền, mình thấy nguy. Nhưng mà nó may, tức là mình biết chính hắn là nguyên nhân gây mình bị ói mửa hay tiêu chảy. Nhưng mà có thể là mình ăn vào một cái lượng chưa đủ sức để mà tạo một cái phản ứng mạnh như vậy. Nhưng mà chất độc nó đã có nằm trong đó rồi. Ngày này một tí, ngày khác một tí, và nó tích lũy lại đến một lúc nó đổ ra, mình không biết ai là tác nhân, ai là chủ nhân gây cái bệnh đó. Cái đó mới khốn khổ. Quý vị thấy chưa? Đó, chứ còn cái gì nó cũng có hai mặt hết. Nó mạnh, nó nguy hiểm, nó báo mình liền, mình thấy ghê. Nhưng mà chính cái đó nó cảnh báo mình liền. Còn cái kia nó ít ít, nó âm ỉ vậy, mình không thấy gì hết. Nhưng mà cuối cùng khi nó tạo ra cái phản ứng, tạo ra cái bệnh lý, thì nó càng khó khăn, càng nguy hiểm hơn nữa. Thành ra nếu như chúng ta không chánh niệm tỉnh giác trong cái sự nuôi dưỡng tiêu thụ của mình, thì chính mình tự đầu độc hết bằng những cái nhận thức không đúng đắn của mình, bằng cái đời sống của mình thôi, chứ đâu có ai đầu độc mình đâu. Thành ra quý vị nhớ là thực ra cái phương pháp này nó không khó khăn tí nào cả. Nếu mà để chế tạo ra những cái dung dịch mà để cho quý vị uống tẩy rửa, nó không khó khăn tí nào hả? Chúng tôi có thể cho quý vị không những 10 cái công thức mà 100 cái công thức khác nhau cho mỗi người tình trạng bệnh lý khác nhau. Nó hay hơn cả thuốc tây. Tại vì thuốc tây á, bây giờ quý vị 50 kg, quý vị bị cái bệnh đó, quý vị vẫn uống 100 mg. Cái anh chàng kia 52 kg cũng uống 100 mg, hay là 75 mg, nếu mình có thể cắt 3, cắt 4 nó ra. Chứ mình đâu có thể nói là bây giờ mình lấy 98 mg được. Rồi cái anh chàng kia có 45 kg thôi, cũng uống 100 mg. Thành ra nó cố định. Nhưng mà cái này có thể gia giảm cho quý vị được, nhưng mà nó không đủ quý vị. Cho dù nó hay đấy, nhưng mà nó không phải là tất cả. Mình uống cái này được 10 ngày, mình tẩy rửa sạch sẽ, nhưng rồi sau đó mình có ý thức để thay đổi lại cái tập quán sống không đúng của mình hay không? Tiêu thụ của mình không đúng giờ, không đúng cách, tâm thức của mình. Thành ra trở lại ở đây, chúng ta thấy cái nhận thức này của mình nó đưa tới cái tai hại rất lớn. Chỉ cái nhận thức sai lầm. Nhưng mà bây giờ mình làm sao để nhìn thấy được cái khởi niệm đó, cái nhận thức đó? Bắt buộc mình phải nhìn từ bên ngoài vào. Mình phải nhìn vào cái thực trạng ngay bây giờ nó đang như thế nào. Rồi lúc đó mình mới bắt đầu chuyển ngược nó lại từ từ. Chuyển cả cái phần thân và chuyển cả cái tâm thức, cái nhận thức. Chứ còn bây giờ mình truy ra cái nguyên nhân của nó, mình tìm cái gốc, mình không thấy, tại vì nó đã biến đâu mất tiêu rồi. Trước hết là bây giờ chúng ta phải tập làm sao lắng nghe mình, lắng nghe mình, tìm hiểu thêm thử xem cái vận hành trong con người mình và thực trạng bây giờ của mình ra sao. Khi mình đi vào cái sự thực tập trưa nay, cái giờ nghỉ trưa của đại chúng, thì mình sẽ được nghỉ trưa ở trên này. Nghỉ trưa trên này, sau khi mình thực hành quen vài bữa ở đây rồi, thì mình về nhà mình có thể thực tập bất cứ ở đâu. Nhưng mà cái sự thực tập này nó rất là quan trọng. Để làm gì? Để mình thấy rằng cái việc thực tập thanh lọc thân và tâm này nó phải đồng bộ xuyên suốt, từ thô đến tế, từ ngoài vào trong, từ trên xuống dưới, từ trong khóa tu đi vào trong đời sống hàng ngày của mình. Và cái nhận thức bất cứ mọi pháp mình nên nhớ mình giữ ở cái khách quan thực tại, không được cho nó nghiêng lệch về bên nào. Nếu giả sử mình chưa duy trì được cái trạng thái tuyệt đỉnh cân bằng trung đạo như vậy, thì mình nên hướng về cái tích cực tốt đẹp, Tại sao? Tại vì hầu hết mình đã tích lũy quá nhiều cái tiêu cực, cái cảnh bệnh, cái dơ giấy trong thời gian qua rồi. Quý vị thấy chưa? Thành ra nếu như mình chưa thể nhảy vào mà cũng rất là khó, rất là khó, thì tốt nhất là chúng ta nên hướng về cái tích cực. Cũng vậy, bây giờ quý vị ở đây, quý vị thấy giả sử bây giờ mình trồng một cái cây, rồi mình không có chống, không có buộc, không có neo nó, thành ra nó bị nghiêng về bên này. Bây giờ mình muốn cho nó ngay thẳng lại, mình sẽ có hai cách. Một là mình đóng cọc và mình buộc dây, mình kéo nó ngay đông như vậy thôi. Và thứ hai là mình đóng cọc, mình buộc dây, mình kéo nó ngược về hướng bên kia. Thì như vậy mỗi cách nó sẽ đưa tới một cái hệ quả khác nhau. Nếu như mình làm bằng cái phương pháp thứ nhất thì phải khoảng thời gian lâu lắm, hay là lâu hơn, khi mình mở cái dây, mở cái cột này ra thì cái cây này mới đứng lại được thẳng bon. Còn nếu như mình kéo nó qua bên này thì nó sẽ tốn ít thời gian hơn, ít thời gian hơn, sau đó mình mở dây, mở cột ra, mình thả nó lại thì nó sẽ nằm thẳng bon. Thành ra lâu nay vì cái nhận thức tiêu cực không đúng đắn của mình bị ngã về bên này rồi. Nếu như bây giờ mình nhảy vào ngay cái trung đạo cân bằng liền thì nó sẽ mất thời gian lâu hơn. Giai đoạn trước hết mình phải nghĩ hướng đến cái tích cực và vận động và chùi rửa sạch sẽ, nghiêng về cái hướng tích cực nhiều hơn. Mà một khoảng thời gian ngắn sau đó từ từ mình thả nó trở về trung đạo, đỡ tốn thời gian hơn. Đây là những cái mình quan sát trong vũ trụ tự nhiên, đó là cái ứng dụng. Thành ra khi mà chúng ta thực tập cái này thì chúng ta nhớ tất cả các pháp trong vũ trụ mình đều có hai mặt như vậy hết cả. Thì làm sao chúng ta vận dụng được vào? Và nên nhớ là cả thân và tâm đồng bộ với nhau. Thân là tay sai, tâm là ông chủ. Nhưng mà hai cái đó nó luôn luôn có mối liên hệ rất mật thiết với nhau. Và cái bệnh của chúng ta nha, cái bệnh của chúng ta nó cũng là bệnh do từng phần một gây nên, từng phần một gây nên, và nó cũng do sự phối hợp. Lấy ví dụ, bây giờ mình đi ngược từ dưới lên trên hay là từ ngoài vào trong. Bây giờ mình đi ra ngoài cửa, vấp cái cửa hay là vấp cái ghế, hay là mình đi ra ngoài đường, mình bị xe đạp, xe gắn máy, xe ô tô gì đó nó hút mình, là mình bị thương. Khi mình bị thương như vậy nó đau không? Đau. Lo không? Lo. Thấy không? Đó là mình mới nhìn thấy cái bên ngoài, cái phần thô, tức là mình thấy trên cái phần thân vật lý của mình thôi. Và mình thấy trên cái phần thân tâm lý tí xíu có cái đau, nhưng mà mình đâu có thấy được cái phần mình hơn, cái phản ứng sinh lý nó như thế nào. Mình làm sao thấy được cái đời sống tâm linh của mình? Phải không? Làm sao mình tập nhìn nó? Khi mà mình bị một cái chấn thương như vậy, nếu giả sử chưa chảy máu, quý vị quan sát ngay cái chỗ bị va chạm đó, mình thấy gì? Chưa bầm thì nó cũng đỏ. Nó làm sao? Hơi sưng là phản ứng viêm. Sao nữa? Hơi nóng là phản ứng nhiệt, tức là động nhiệt học mà chuyển động va chạm tạo ra nhiệt. Rồi phản ứng viêm nhiễm, viêm nhiễm nó cũng tạo ra nhiệt. Chưa kể nếu mà nó là mạch hở, vi trùng nó tấn công vào thì sáp lá cà với nhau cũng tạo ra nhiệt, tạo ra mủ, phải không? Rồi máu chảy ra nó bầm, nó đen, nó tím. Thì tất cả những cái đó là phản ứng sinh hóa học. Chưa kể nữa, giả sử mình bị vết thương hở, máu chảy ra thì nó phải tạo ra những cái nút tới để nó đóng vào cái thành mạch của mình để cho máu đừng có chảy ra tiếp tục ha. Thì một loạt những phản ứng sinh hóa học nó xảy ra, rồi từ đó nó làm cho tim mình nó đập nhanh hơn, nó làm cho mình hồi hộp hơn, nó làm cho mình lo lắng hơn. Thì nếu mình nhìn vào cái đời sống tâm linh của mình ngay lúc đó mình chưa thấy, nhưng mà nếu mình thực tập tốt thì mình phải quán chiếu liền. Cái này nó do cái gì? Mọi pháp trong vũ trụ này đều có nhân quả tương ưng, đều có nhân quả tương ưng. Và nhân quả này là quy luật của vũ trụ, chứ chả có ông thành ông Phật nào ngồi trên kia mà ghi sổ, tính sổ cho quý vị cả. Thì như vậy mình xem thử có cái này là gì. là mình đã vô tình, mình đã vô tình trong đời sống hiện tại hay trong đời sống quá khứ mình đã làm tổn hại chúng sanh, thì bây giờ mình lãnh lại cái quả này. Còn nếu đó là vô tình nghe quý vị, còn nếu mình tác ý, tức là mình tạo nghiệp, khi mình gọi là cái nghiệp đó, tức là mình làm mà có tác ý, tức là mình hồi xưa hồi nhỏ mình gặp cái con rắn mối cho mình, hay là mình gặp con kiến, con dế gì đó, mình cầm cây mình dẫm nó, mình đập nó cho nó chết, thì mình sẽ lãnh cái hậu quả khác, chứ không phải là cái vấp hay là cái xe đụng bầm tím giật gãy đó. Cái này là những hành động vô tình của mình. Với ví dụ như mình lỡ nói một cái lời nào đó không có cố ý nhưng mà làm tổn thương người ta, hay là mình đi ngang mình không có cố ý mà mình dẫm chân người ta đó, tức là có những cái hành động vô ý nhưng nó vẫn tạo ra cái ảnh hưởng đó. Đối với nhà Phật thì cái đó không gọi là nghiệp nghe, cái đó không gọi là nghiệp là mình không có tác ý. Nhưng mà đối với luật nhân quả của vũ trụ thì nó không sai chạy một tí xíu nào cả. Mình làm với tác ý thì mình sẽ lãnh lại với tác ý, tức là khi mà mình tác ý mình làm tổn hại một chúng sinh nào đó thì khi mình lãnh cái quả thì chúng sinh kia sẽ tác ý tổn hại lại mình. Còn khi mình làm một cái hành động không có tác ý, vô ý mà tổn hại chúng sanh, thì cái luật nhân quả của vũ trụ nó cũng báo đáp lại y chang như vậy, có khi nhân rộng lên. Và tại vì một nhân có thể cho ra nhiều quả, nhưng mà cũng có thể một nhân trả cho ra quả nào, thì đó là tùy cái gì? Tùy cái duyên. Thành ra nhân quả trong đạo Phật, nhân duyên trong đạo Phật là vô lượng phức tạp, cực kỳ tinh xảo. Thành ra khi mà mình bị va chạm như vậy, mình phải làm sao sống ngay trong cái giây phút thực tại đó, chứng nghiệm được bốn cái mức độ này, chứ không phải là vấp cái là bỏ qua. Thì như vậy mình chả học được cái gì, mình chả hành được cái gì trong đời sống này cả, mình không bao giờ thăng hoa được hết. Đó là mình mới nói tới một cái thân vật lý mà nó sẽ ảnh hưởng tới thân sinh lý, tâm lý và tâm linh. Rồi bây giờ chẳng hạn như mình ăn quá no, mình bị dụ mình ăn quá no, hay là mình uống nước, nước ngọt, cà phê, trà, mình hút thuốc, uống bia. Thì như vậy khi mình uống cái đó ảnh hưởng, bây giờ lấy ví dụ như bây giờ khi mình uống cà phê, mình uống cà phê mình thấy bình thường, ai cho ai tặng mình ly cà phê mình uống ly cà phê, thì như vậy uống ly cà phê đó nó đi vào cái gì? Nó đi vào cái thân sinh lý của mình. Cái caffeine nó bắt đầu nó thay đổi những cái phản ứng sinh hóa học, nó làm ảnh hưởng trên thân vật lý của mình là gì? Xương của mình nó bị bào mòn, tất cả những cái muối khoáng của mình nó bị thải ra, nó bắt mình đi tiểu nhiều hơn, nó làm cho mình ốm đi, nó làm cho dịch tiêu hóa của mình không tiết ra, thành ra mình không muốn ăn. Thành ra có nhiều người ta sử dụng caffeine để giảm cân. Đó là phần dưới. Bây giờ đi lên phần trên, đi xuống phần dưới tí xíu nữa, tức là nó làm cho tim mình đập mạnh hơn. Đó, vân vân và vân vân. Bây giờ nó ảnh hưởng lên phần trên, nó làm cho mình làm gì? Tỉnh táo, phải không? Làm cho mình tỉnh táo. Nhưng mà nếu nó, nếu mình nhìn một khía cạnh đó, hay nếu mình vượt qua cái biên giới của sự tỉnh táo là gì? Là vọng động, là năng động, là không yên nghỉ. Tức là nó kích thích mình liên tục, nó làm cho mình phóng tâm khởi niệm liên tục. Như vậy khi mình nhìn lên tới cái yếu tố tâm linh nữa, là mình bị gì? Bị lệ thuộc, bị mất quyền làm chủ. Tức là cái nó là dependent mà, mình uống riết mà mình nghiện, và nó tác động liên tục như vậy. Và ngay lúc đó mình không còn cái quyền làm chủ, mình vì nó vận hành, nó tác động hết. Thành ra như vậy quý vị thấy mỗi một cái ảnh hưởng vào từng thân, nó đều ảnh hưởng đến tất cả những phần thân khác của mình hết cả. Cái ví dụ hôm trước mình nói, lấy ví dụ bây giờ cũng một cái thức ăn đó, cũng một cái thức uống đó, bây giờ mình đi dự tiệc như đám cưới, đi vào đám cưới đám tiệc mình ăn lúc đầu rất là vui vẻ bạn bè và nó ngon, mình ăn hơi hơi thôi chưa nhiều, ăn hơi hơi thì chưa có nhiều, nhưng mà một lát bắt đầu chuyện qua chuyện lại, nói tới nói lôi cái không biết làm sao xích mích lẫn nhau, cái giận, thì ngay lúc đó là mình sẽ không tiếp tục ăn được nữa, hết ngon rồi. Mà cái nào mình lỡ ăn vào trong đó rồi làm sao? Tiêu hết nổi. tiêu không được, nó thấy cái bụng mình nó nặng, nó khó chịu. Thành ra cũng y chang cái thực phẩm đó, cũng y chang cái số lượng đó, nhưng mà khi cái tâm thức của mình nó vui thì nó hấp thụ khác, nó chuyển hóa khác. Khi nó buồn thì nó hấp thụ khác, nó chuyển hóa khác. Mà khi nó giận nó sẽ hấp thụ khác và chuyển hóa khác. Quý vị thấy chưa? Bây giờ mình nói cái yếu tố tâm lý không thôi. Giả sử như bây giờ mình vui trúng số độc đắc. Giờ nghe trúng số độc đắc cái tự nhiên sao? Nhảy cẩn lên, tim đập nhanh hồi hộp. Và có buồn ăn không? Không muốn ăn nữa, no luôn rồi. Thì như vậy, tức là nó ảnh hưởng luôn qua cái thân sinh lý của mình, qua cái thân vật lý của mình. Bây giờ mình buồn, cũng vậy. Mình buồn, mình sẽ không muốn ăn. Khi mình giận quá, mình cũng không muốn ăn. Và khi mình buồn, mình giận như vậy thì cái thân của mình nó trùng xuống. Tim của mình có khi nó đập không nổi, có khi nó đập quá nhanh. Mồ hôi của mình có lúc nó vã ra. Tay chân của mình có lúc thì nó bủn rủn, có lúc thì nó co thắt. Rồi mình không ăn được thì sao? Sẽ không ngủ được, không có sức khỏe. Thì lúc đó người mình nó gầy gò, nó ốm yếu, nó mỏi mệt. Thành ra tâm bệnh sẽ dẫn tới thân bệnh. Hay là có những người có cái tưởng, có cái tưởng, có cái lo quá. Tức là bây giờ tự nhiên thấy đau đau ở đây, đau đau trong bụng. Bây giờ đi khám bệnh thì không có tiền mà cũng sợ. Bây giờ người ta nghe nói rồi, nhìn qua người này ung thư, nhìn qua người kia ung bú, không biết mình có không. Tối ngày cứ lo, tối ngày cứ lo. Tức là cái bệnh tưởng đó nó dẫn tới cái bệnh thiệt, nó dẫn tới cái bệnh thiệt. Tâm tạo nên các pháp, thế giới do tâm tạo mà. Thành ra khi cái tâm của mình mà nghĩ tưởng không đúng cách tạo ra như vậy. Thành ra quý vị thấy tất cả mọi cái thân của mình đều ảnh hưởng lẫn nhau. Huống chi bây giờ nó là cùng một thể thống nhất phối hợp lại với nhau. Và đời sống của chúng ta càng ngày càng cầu kỳ phức tạp, chứ đâu có đơn giản đâu. Thành ra nó sẽ là một cái sự quyện lẫn với nhau, nhiều nguyên nhân gây nên một quả. Và nhiều nguyên nhân gây nên nhiều quả, thành ra nó trở thành một đám rối. Đó là lý do tại sao quý vị thấy những cái bệnh rất là đơn giản. Cái bệnh cảm cúm, cái bệnh tiêu chảy, cái bệnh dị ứng, cái bệnh trái mùa trái gió, nó là những cái rất là bình thường. Nhưng mà ngày xưa mình đâu có bị nhiều. Mà thậm chí bệnh mình đem của mình cạo gió, mình xông hơi, ăn chén cháo cảm, uống ly nước gừng hết. Mà bây giờ nó kéo dài dằng dặc, nó biến đủ kiểu hết, uống đủ thứ thuốc cũng chả hết. Tại vì đời sống của mình, tâm thức của mình nó quá phức tạp, nó quá rối rắm đi. Thức ăn ngày xưa mình ăn rất đơn giản, ngày nay mình quá cầu kỳ. Ngày xưa mình rất ít, ngày nay mình quá nhiều. Thành ra bây giờ chúng ta phải làm sao tập lắng nghe cái sự vận hành của mình, lắng nghe con người của mình. Mỗi một ngày nó sẽ khác, mỗi một giờ nó sẽ khác. Quý vị nên nhớ là nó thay đổi liên tục. Thành ra chúng ta mới học, khi chúng ta ngồi xuống ngày hôm qua và hôm nay, mình mới tập quan sát cái hơi thở thôi. Mình sẽ tập xem cái phản ứng của nó như thế nào, cái tương tác của nó như thế nào. Tại vì nó sẽ bắt cầu, nó sẽ bắt cầu cho mình từ cái khởi niệm của tâm. Nó qua cái đó để nó mới tạo ra cái dư âm, cái ảnh hưởng trên thân của mình. Mà nếu mình nhìn ở bên ngoài không thôi thì mình sẽ không thấy được cái bên trong. Mà nếu mình đi tìm cái bên trong thì mình lại chả bao giờ có khả năng thấy được. Tại vì nó xẹt ra, cái nó biến mất và nó vô hình vô tướng. Thành ra mình phải mượn cây cầu này, phải không? Mình phải mượn cây cầu này, mình đi từng bước, mình đi vào nó. Thành ra nên nhớ rằng làm sao mình phải có mặt cho mình trọn vẹn. Và đời sống trung đạo đòi hỏi mình phải tỉnh giác. Nó thay đổi liên tục từng sát na. Và khi mình có mặt cho nó trọn vẹn trong từng sát na, đó là mình sống trọn vẹn, đó là mình sống đúng. Và sự sống chỉ có mặt trong cái sát na đó mà thôi. Thành ra trong kinh mới nói Đức Phật là gì? Nay già thường đại định. Đại định đấy không phải là ngồi nhắm mắt, ngồi yên một chỗ nhập định. đi đứng nằm ngồi ăn nói thuyết pháp, bất cứ lúc nào Đức Phật cũng rõ biết từng sát na một tất cả những gì hiển hiện trong con người mình và biểu hiện xung quanh mình, biết rất rõ ràng và nó thay đổi liên tục, thì đó được gọi là đại định, và đó được gọi là định ứng dụng trong đời sống. Chứ không phải là mình tối ngày mình nói giờ thôi ra ngoài cuộc đời chán lắm, đủ thứ phiền não khổ đau ô nhiễm, thôi kéo giờ ngồi lại nhắm mắt. Mình kéo giờ mình ngồi lại mình nhắm mắt, không ai quấy rầy mình, nhưng mà tự mình cũng quậy mình. Rồi làm sao mình có cơm mình ăn, làm sao mình có áo mình mặc, làm sao mình đóng góp cho xã hội, mình là cái thứ vô ích sao? Thành ra mình phải học làm sao mà để sống cho nó an lạc, sống cho nó mạnh khỏe và sống cho nó lợi lạc. Và nhớ đời sống, sự sống chỉ có mặt trong sát na hiện tại mà thôi. Và mình thường nhầm lẫn, mình bị cái nhầm lẫn, bị cái tri giác sai lầm này rất lớn. Quý vị nên nhớ là cái bánh xe nó tròn, bánh xe nó tròn và nó có thể di chuyển được từ điểm A tới điểm B, từ cây số này đến cây số khác. Mình tưởng nó ngon lành lắm, nhưng mà nó chỉ chạm mặt đất có một điểm duy nhất tại một sát na mà thôi. Quý vị thấy chưa? Nếu nó hỏng mặt đất, chả bao giờ, chả bao giờ. Quý vị hiểu không? Mà ngay cả bây giờ mình hiện đại hơn, mình không thèm xài xe, mình đi máy bay. Quý vị nghĩ máy bay có thể nào cất cánh lên được nếu không chạm đất không? Cũng không. Quý vị đi máy bay trực thăng vẫn phải đậu rồi nó mới cất cánh lên được. Quý vị đi máy bay phản lực, nó cũng phải lăn bánh rồi nó mới dùng cái phản lực. Và thậm chí bây giờ mình chơi sang lắm, đi hỏa tiễn. Hỏa tiễn có nằm trên mặt đất không? Thưa quý vị, hỏa tiễn vẫn nằm trên cái giàn phóng, cái bệ phóng nằm trên mặt đất, mà còn kiên cố hơn nữa. Rồi làm sao? Khi nó phóng lên rồi nó mới bắt đầu bỏ dần một cái. Trước hết là nó rời cái trạm của nó, rời cái mặt phẳng, cái đế của nó, cái foundation của nó. Cái đó là cái nó bỏ trước. Càng lên cao thì phải làm sao? Càng phải bỏ bớt, cứ bỏ dần, cuối cùng chỉ còn cái vệ tinh không thôi. Thì mình cũng vậy, mình muốn đi lên là mình phải dựa vào ngay cái nền tảng này của mình. Và nền tảng này của mình chỉ có tiếp xúc ở sự sống mỗi một sát na mà thôi. Và mình càng muốn đi lên bao nhiêu thì mình càng phải bỏ bấy nhiêu. Thành ra chúng ta thấy rằng sự sống mình cứ nhầm lẫn nó là một chuỗi đời sống, mình sống với quá khứ với tương lai mà mình không biết rằng nó chỉ có thực ngay cái giây phút hiện tại. Nếu mình không có mặt đó thì mình không bao giờ nhận được hết tất cả những thông tin của sự sống, của sự biểu hiện trong cái con người mình, trong thân và tâm mình, thì mình không cách nào nhận diện được. Thì làm sao mình điều chỉnh sát na này nó sẽ khác với sát na trước? Mình chỉ có thể thay đổi ngay bây giờ thì nó mới thay đổi cho tương lai. Còn cái đã lỡ qua rồi, ván đã đóng thuyền, không làm gì được nữa cả. Thấy không? Đừng có quay về quá khứ. Cái quá khứ nó đã qua rồi, đừng bao giờ quay về bám víu với nó. Chỉ sống ngay với hiện tại. Và nếu mình tỉnh giác, mình biết rõ ngay đây và mình chuyển, tương lai mình sẽ chuyển. Chứ đừng có ngồi đây mà mong đến tương lai mà bây giờ mình không biết, không chịu chuyển. Cái sai lầm của mình ngày nay là mình biến Phật giáo của mình từ một cái đời sống rất là thiết thực hiện tại, rất là khoa học, thành ra một cái đời sống ảo tưởng đi mong cầu cho tương lai. Đạo Phật là đạo của thiết thực hiện tại, của người sống. Quý vị thấy chưa? Mà bây giờ mình biến đạo Phật thành ra đạo để phục vụ cho người chết, cho cầu mong tương lai, một cái ảo tưởng, một cái huyền hoặc gì đó không có thực. Thấy không? Hoàn toàn sai lầm. Thành ra mình lãng phí rất nhiều, quý vị, lãng phí thời gian tiền bạc mà mình bị ảnh hưởng của người Hoa, người Tàu. Quý vị thấy chỉ nổi cái mồ mả chôn cất không thôi, mình tốn biết bao nhiêu tiền, biết bao nhiêu công của, biết bao nhiêu đất đai. Qua Ấn Độ kìa, người ta chết người ta không có một tiếng khóc, không có một cái gì rùng beng, chả có cái ngôi mả nào, chả có chôn cái gì. Người ta coi sống và chết rất bình thường. Mình thấy tốn biết bao nhiêu tiền bạc, bao nhiêu đất đai, bao nhiêu công sức. Thành ra Trở lại là mình phải tập làm sao nhận thức cho đúng, sống cho trọn vẹn ngay cái giây phút hiện tại, ngay cái sát na này. Và mình muốn biết mình thì mình phải quay vào bên trong, chứ mình không thể quay ra bên ngoài. Thôi mình tạm dừng ở đây quý vị. Nhiều quá rồi, có chừng bộ. Rồi mời đại chúng mình ngồi lại cho ngay ngắn, thư giãn thoải mái, thả lỏng toàn thân, mang tâm về lại trọn vẹn với thân của chúng ta trong giây phút thực tại, để mình lắng nghe tiếng chuông rồi mình chắp tay, mình hồi hướng.